Do đó thiền sư lâm tới khai thị chúng, theo chỗ thấy của Sơn Tăng thì không có nhiều thứ như thế, chỉ là bình thường mặc áo, ăn cơm, vô sự qua ngày. Các ông ở mọi nơi đến đều là có tâm cầu Phật, cầu Pháp, cầu giải thoát, cầu ra ba cõi. Kể si, ông muốn ra ba cõi để đi chỗ nào? Bây giờ mình muốn đi ra ba cõi thì mình đi chỗ nào? Bỏ chỗ này thì đi chỗ kia hay sao? Đây là cái chỗ này là tôi không có giải thích ra, mà để về quý Phật tử nghiền ngẫm. Thấy không, ở đây tổ nói nè, theo chỗ thấy của Sơn Tăng thì không có nhiều thứ như thế. Không có nhiều. Đến mức độ mà sau khi mà thiền sư lâm tế mà đối ngộ với thiền sư Đại Ngu rồi đó, thì quý Phật tử nhớ một câu nào mà duy nhất mà thiền sư lâm tế nói ra không? Nhớ không? Câu gì? Nhớ không? Đâu ngờ pháp của Ngài Hoàng Tát ít quá. Thấy không? Mình tưởng là nhiều, mình tưởng là cái này cái kia, mình tưởng đủ thứ tưởng tượng hết. Mà tưởng tượng là thành gì? Ta nói là tưởng tượng cái thành tưởng voi luôn. Tưởng là voi, phải không? Từ con ruồi cái mình ngồi mình tưởng tượng hồi thành voi luôn. Phải không? Cho nên hồi bữa có ông cư sĩ ông đến gặp tôi. Ông hỏi là ông không có tin mà trong thóc của Ngài Di Ma Cập có 4 mét vuông à, mà làm gì mà chứa khoảng là 40.000 con sư tử. Tôi nói ông không tin, bây giờ tôi nói thật với ông nha. Ông nhắm mắt lại đi, ông nhắm một cái là tôi cho ông thấy luôn. Ông nhắm mắt lại, tôi nói bây giờ ông thấy ông đi Mỹ, ông nó đi rồi, đi Pháp ông đi nhiều lắm. Tôi nói ông nhắm mắt lại coi, quả tình nước Mỹ trong cái đầu ông, Mỹ nước Pháp nước, đủ thứ nước hết. Thấy không, cái đầu ông chút xíu à, mà nó chứa bao nhiêu nước. Phải không, mà không tin được rằng cái thất của Ngài Di Ma Cập chứa 40.000 tàu sư tử hay sao. Thì lúc này ông nói là đạo Phật đúng là quy diệu. Hồi xưa ông tưởng tượng chắc quý thầy với cô mà bị gì vào chùa, phải không, ông tưởng tượng rất là nhiều. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi giải thích cho ông thấy được rằng đạo Phật rất là quy diệu thù thắng, mà chúng ta có một cái phúc duyên, phải nói là nhiều đời nhiều kiếp, một cái duyên ngay là chúng ta học về cái pháp môn đốn giáo, gọi là đốn giáo thượng thừa, mà tưởng rằng vào cái đời này là không còn nữa. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được cái may mắn nghe, vì cái pháp này á, nó thẳng tắc, nó ngắn gọn, rất là đơn giản. Mà chính cái điều đơn giản đó mà quý Phật tử chịu có tu, chịu có hành trì, nghiệp mình nó càng ngày càng giảm, mà tự nhiên mình có cái chỗ thấy rất là vi diệu. Mà ở đây tự quý Phật tử tu tập rồi quý Phật tử khám phá. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi nói thẳng được điều đó là chúng tôi có những chút ít kinh nghiệm trong cuộc sống tu tập, có những chút ít kinh nghiệm trong cuộc sống giữa đời thường này. Chẳng hạn như ngày xưa mà sự kiện nào nó đến với mình á, thì chúng ta mất ăn mất ngủ đủ thứ chuyện hết. Mà cũng sự kiện ngày hôm nay cái mình coi nó rất là bình thường, chuyện bình thường thôi, không có chuyện gì xảy ra hết. Mà trong lúc mình coi nó rất bình thường, rất đơn giản, thì tự nhiên mai nó hết, không còn gì xảy ra hết. Ở đây mà bữa nào mà quý Phật tử cái dịp mà chúng tôi ngồi ở dưới thì chúng tôi mới dám kể ra những câu chuyện mình tưởng là chuyện đẳng trời, nhưng mà tự nhiên đến với mình mọi cái nó quá giải hết, rất là đơn giản đó. Cho nên Ngài nói là chỉ là bình thường mặc áo, ăn cơm, vô sự qua ngày. Các ông ở mọi nơi đến đều là có tâm cầu Phật, cầu gì? Cầu Pháp, cầu giải thoát, cầu ra ba cõi. Kẻ si, ông muốn ra ba cõi để đi chỗ nào? Phật và Tổ là danh từ ràng buộc. Ông muốn biết ba cõi chăng? Chẳng lì tâm địa đang nghe pháp hiện nay của các ông. Một niệm tâm tham của ông á, chính là cõi dục. Có nghĩa là mình khởi lên một cái niệm thèm muốn, bất cứ thèm muốn gì, thèm muốn tiền, thèm muốn danh, thèm muốn lợi, ăn, ngủ, tức là thèm cái gì bất cứ, đó là mình đang ở cõi dục. Mà ngay trong giờ phút mình lì hết những cái niệm tâm tham đó thì chính là mình vượt thoát ba cõi rồi, chứ đâu phải mình bỏ cái chỗ này đi chỗ khác. Mà mình bỏ cái chỗ này, ý niệm bỏ cái chỗ này đi chỗ khác đó, chính là Phật Tổ vỡ. Mà tinh thần của nhà thiền là bỏ cái này nắm bắt chỗ khác. Cũng như mà quý Phật tử nè, ở đây là cục sắt đi, phải không? Quý Phật tử bỏ cục sắt, cái quý Phật tử cầm cái cục vàng lên thì cũng là nắm bắt ràng buộc. Tuy rằng cái hình thức là đây là cục sắt, còn kia là cục vàng, mà nói thật luôn á, sợi dây xích vàng hay là sợi dây xích sắt gì nó cũng trói buộc mình hết, đúng gì không? Cho nên trong câu chuyện Bách Vũ kể là một câu chuyện đó, cái cô công chúa này bị những tay sứ cướp bắt, bắt là nhốt ở trong một cái lồng, mà cái công chúa này cũng khóc suốt. Thì thằng sứ cướp nó ngủ được, nó bực quá, nó hỏi cái thằng kế bên nó: tại sao mà cái cô công chúa này khóc suốt vậy? Thằng lính nó rất là đơn giản, mai là nó hết khóc rồi. Hỏi sao hết khóc? Mai nay ấy hả, ngài chỉ cần làm một cái lồng bằng vàng lên là tự nhiên nó hết khóc rồi. Thì ông tướng cướp ông nghe được như thế rồi thì ông làm một cái lồng bằng vàng sáng chói luôn, cái nhốt cô vào cũng hết khóc. Tại sao mà ban đầu cô khóc? Bị cái lồng nó bằng gì? Bằng sắt. Nhưng mà tôi hỏi thật quý Phật tử nè, bằng sắt hay bằng vàng thì cô công chúa được tự do hay không? Cũng là chói buộc, cũng là ràng buộc. Cho nên đi cái cõi này bỏ cái cõi khác cũng chỉ là ràng buộc. Cho nên lìa cái tâm tham, tức là ông qua khỏi cõi dục. Một niệm tâm sân của ông là cõi sắc, tức có nghĩa là ai nói mình cái gì đó chúng ta không vừa ý, chúng ta nổi cái niệm sân hận lên, phiền não lên, thì chính đó là cõi sắc. Đó, một niệm tâm si của ông là cõi vô sắc, đó là đồ vật trong nhà của ông. Ba cõi không tự nói ta là ba cõi. Ba cõi nó đâu có tự nói ta là ba cõi, mà chúng ta phân chia ra gì? Đây là cõi dục giới, đây là cõi sắc giới, đây là cõi vô sắc giới. Mà từ đâu? Từ đâu mà có ra ba cõi này? Từ nơi tâm của quý Phật tử. Mà lìa được cái ba cái này rồi thì tức khắc tự nhiên á, gọi là một người mà trở về nguồn chơn á, trong kinh Lăng Nghiêm nói một người mà trở về nguồn chơn á thì tam thiên đại thiên thế giới tan biến hết, rất là rõ. Một người mà trở về sống rồi đó thì tự nhiên thấy gì mà ba cõi ràng buộc nữa. Đó, mà là người sáng suốt rõ ràng ở trước mắt của các ông, soi sáng muôn thứ, an bài thế giới, đặt tên cho ba cõi. Đó, có nghĩa là ở đây chỉ thẳng cho mình cái chỗ là thấy đúng như thật, thấy đúng thật tướng của các pháp rồi đó, thì tức khắc quý Phật tử hết khổ, quý Phật tử an vui, quý Phật tử tự tại giải thoát trong cuộc đời này. Cuộc đời này rất nhiều cái sự đau khổ, phải không? Chẳng hạn như nhạc nào là sóng thần, lũ lụt, rồi khủng bố, đủ thứ chuyện trên đời hết. Mà chỉ cần chúng ta an thân lập mệnh trên mảnh đất phanh của mình thôi thì mọi cái nó an bài hết. Tự mình đặt ra mà quy chiếu về tự kỷ thì tức là mình hết khổ. Mà hết khổ thì sao? Thì chúng ta học qua cái phần tiếp, tức là thiền sư Quyền Giác dạy: tiệt học vô vi ngàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thập tánh tức Phật tánh, viễn quá không thân tức Pháp thân. Đó, đúng ra tôi vào bài là quý Phật tử nhưng mà lỡ rồi, phải không? Đi vào luôn, đúng là quý Phật tử phải thuộc á. Lần sau quý Phật tử đúng rồi, quên chứ, quý Phật tử phải đứng lên tôi hỏi, phải học cái này chứ. Thôi ngày hôm nay cho qua đi, đợt sau đến. Quên, bữa tôi có nói rồi mà tôi quên chứ, phải không? Những cái trường tiểu học bên Nhật Bản là mà họ thuộc lòng cái này luôn, giống như mà bên Nam Triền là thuộc cái kinh Pháp Cú, mà còn bên Nhật Bản á, thì họ thuộc cái bộ này, tức là chứng đạo ca của thiền sư Quyền Giác. Thì quý Phật tử phải ráng, mà nhờ đọc cái này thuộc rồi đó thì có những chuyện nó xảy ra đến đó, thì tự nhiên mình bớt phiền não. Như chẳng hạn như hồi xưa là tôi ai nói gì tôi chịu được, nhưng mà nhờ cái câu của thiền sư Quyền Giác tự nó hết khổ. Cái câu nào quý tử nhớ không? Mặt ai biến, mặt ai dèm, lấy lửa đốt trời, nhập sát thêm, phải không? Ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Tự nhiên cái mình hết khổ, phải không? Quý Phật tử phải thuộc cái điểm này. Mình thấy nó đơn giản vậy, tự nhiên á, chỉ cần quý Phật tử nhớ lại cái chuyện đó, cái tự nhiên mình bớt khổ cũng được 50%, phải không? Đó, cho nên ở đây nói là học chúng ta phải gì? Đợt sau là chúng tôi là phải vào bài quý Phật tử nha. Cởi nó, mình vào bài 10 người trở lên, cứ đợt 10 người. Bữa sau là anh huynh trưởng cho tôi danh sách dùm. Cái danh sách đạo tràng. Đó. Thì ở đây nè, quý Phật tử thấy là tiệt học vô quy đạo nhân nhàn, không? Gọi là cái tiệt học vô quy á, thường thường chúng ta nghe nói là vô quy, đúng không? Vô quy tức là không có làm. Vô là không, quy là làm. Phải đúng gì không? Cái nghe nói như thế, cái quý Phật tử về nhà chiều nay, cái chồng quý Phật tử kêu giờ này gần tới 6 giờ rồi, tại sao bà chưa nấu cơm? Hồi chiều á, tôi học ông thầy ở trên thiền viện Tự Quang nói tiệc học vô quy, thành ra bây giờ tôi thành đạo nhân nhàn rồi, đúng không? Ông không cần làm hết, phải không? Mai này á, đúng giờ quý Phật tử đi làm, thứ hai mà cái quý Phật tử nằm trên võng đưa qua đưa lại luôn, tạo nhân nhàn mà, phải vậy không? Mà quý Phật tử thấy nè, kể cả như người xuất gia như chúng tôi á, quý Phật tử có thấy đạo nhân nhàn không? Như hòa thượng cái đạo nhân nhàn, hay là sau khi mà ngộ được cái lý sắc không ở trên núi Tao Phùng rồi đó, thì cuộc đời của hòa thượng đi giảng dạy khắp nơi, thì như vậy cái đạo nhân nhàn không? Tiệt học vô quy ở đây á, vô quy tức là không làm, nhưng mà không có việc gì mà chẳng làm, làm hết tất cả các việc mà không trụ tất cả các việc mới gọi là ngàn đạo nhân. Làm cái gì cũng làm hết á, đến mức độ mà xỏ kim cũng làm luôn, quét cầu tiêu cái gì cũng làm hết á, nhưng mà làm đến đâu cái buông xả đến đó. Còn đằng này quý Phật tử chưa phải là đạo nhân nhàn, làm đến đâu cái mình chắc đến đó. Chẳng hạn như tôi có hai người ra phụ việc với chúng tôi, mới xuất gia thôi, người nấu cơm mà thấy cái người kia nằm là chịu không được, bởi vì mới xuất gia mà không hiểu. Mà chính cái việc đó làm cho ai? Làm cho mình. Mình làm tất cả các việc là điều cho mình hết, nói mình nói là thầy là tổ, mình nói cho vui vậy thôi, chứ thật ra mình làm các việc thiện pháp mà làm cho mình, Phật tổ cũng kêu mình làm gì, đúng không? Mà mình làm các việc phước thiện, mình bố thí, mình cúng dường, mình tu tập, mình chuyển hóa, tất cả các việc đó đều cho mình hết, chứ không phải mình nói tôi làm này tôi trả ơn thầy tổ, có mà chính ngay trong giờ phút đó làm cho mình, mà thấm được cho nó rồi mới gọi là tiệt học, không còn gì để học nữa, mà luôn làm gì, luôn làm gì. Cho nên câu chuyện thiền thoại có ghi một câu chuyện đó, có ông tạng chủ này, ông giữ cái thư viện mà suốt ngày ông thấy có một ông tăng á, không có học gì hết á, mà chỉ ngồi thiền thôi. Cái ông thấy vậy ông bực quá, ông hỏi ông vào đây mà sao ông học gì hết, suốt ngày ông ngồi liêm diêm không vậy? Thì ngài nói là tôi không biết chữ. Thì ông tạng chủ nói nếu mà ông không biết chữ thì ông nói tôi chỉ dạy cho ông. Thì lúc này á, cái vị tăng này mới đứng lên nói như thế này: thôi bây giờ tôi nhờ ông dạy giùm tôi nha. Thì ông tạng chủ nói sẵn sàng. Thì lúc này á, cái ông tăng á, ông nói như thế này: cái ấy là gì, dạy được không? Ông hỏi cái ấy là gì, dạy không được. Mà cái ấy này là gì? Đó là tiệt học vô quy. Các ngài là đến cái chỗ tiệt học rồi, không còn học gì nữa, mà chỉ có ứng xử trong cuộc đời, hành xử, tức là dùng cái hạnh giáo để đi vào cuộc đời này, giáo hóa các loài hữu tình thôi. Đó gọi là tiệt học vô quy, đạo nhân nhàn đó. Mà tiệt học ở chỗ này đó, tức là dứt tiệt ngôn cú, hiển bày cái pháp nhất thể. Do đó thiền sư Đức Sơn khai thị chúng: các ông á, thật là có phước, cho nên mới gặp Đức Sơn ra đời. Vì các ông cởi dây trói buộc, thoát khỏi lòng giam, gỡ khỏi lưng ngựa, được làm người tốt, tam giới lục đạo bắt ông chẳng được, lại không có pháp khác. Cái sáng rỡ rỗng rang không ngại tự tại ấy, chẳng phải vật do các ông trang nghiêm được. Từ Phật đến Tổ đều truyền pháp này mà được xuất ly, một đại tạng kinh chỉ là chỉnh lý các ông hiện thời. Tức là mình có đủ rồi, nhưng mà mình mê Đức Phật mới dùng các phương tiện thiện xảo gỡ ra để cho mình thấy được mình giải thoát. Mà tại sao chúng ta phân biệt pháp tôi thù thắng lắm, còn pháp anh cũng được như thế, mà pháp mà tranh cãi thì lục tổ nó không phải là pháp thù thắng. Bởi vì chỉ có một điều duy nhất là gọi là tháo đinh nhổ chốt cho các ông thôi. Mà các thiền sư á nói hơn mạnh một chút, các ngài nói là sao, gọi là sư tử thì giáo nhân, mà hàng lô thì trục cốt. Có nghĩa là các ngài nói giải thích như thế này: sư tử giáo nhân là sao? Chẳng hạn như mình cầm một cục xương, phải không? Mình liệm xuống đất một cái thì con sư tử nó làm gì? Nó không có đớp cái cục xương mà nó phóng vào người, phải không? Còn con chó hàng, con chó Hàn Quốc á, giục cái cục xương ra thì nó chạy theo cục xương nó gặm. Thì cái lời trong đại tạng kinh của Đức Phật cũng giống như là gì? Có nghĩa là Đức Phật nói ra mà không phải là ngay chỗ này, giống như ngón trăng, mà chúng ta phải thầm hỏi cái chỗ nào đó, gọi là sư tử giáo nhân. Mình là sư tử thì mình phải ngay chỗ này mình sống còn này, Còn khéo thì mình chạy theo lời. Chạy theo lời tức là hàng lo trục có, tức là chạy theo cục xương thôi, chứ mà không biết ý nghĩa trong kinh nói gì hết. Đó, cho nên nó là một đại tạng kinh, chỉ là chỉnh lý cho các ông hiện thời thôi. Đó, cho nên trong sử 33 vị tổ ghi, có ông vị vua Hương Trí hỏi tổ Bát Nhã Đa La là: tôi thấy các thầy đều tụng kinh, tại sao tôn giả không tụng kinh? Tổ mới đáp: hơi thở ra chẳng tiếp các duyên, hít vào chẳng ở trong ấm giới, thường tụng thứ kinh này trăm ngàn muôn ức quyển. Ý có nghĩa là ở đây á, cũng cho phép mình tụng kinh, mà tụng á, mà ngay trong lời tụng đó cái ánh sáng Bát Nhã mình luôn luôn soi chiếu á, thì tụng mà gì, mình chuyển được kinh. Còn chúng ta mê, chúng ta chấp thì bị kinh nó chuyển. Đó, chẳng hạn như á, có người nói á, có câu Phật tử cô điện về cô cởi, cô có một cái bà già, cái bà cụ bà lớn tuổi rồi, thì bà nghe với thầy nói á, là 3 tháng hạ tụng kinh Địa Tạng thì bớt khổ, bớt phiền não. Cái bà tụng mới tháng đầu thấy gì hết, cái qua tháng thứ hai bà càng tụng bà càng xong, đụng gì bà cũng xong hết. Thì đứa con gái ngạc nhiên quá, ủa tại sao mà bà này bà tụng bà càng xong? Thì mới tìm hiểu ra, trong lúc bà đang tụng kinh Địa Tạng thì ở nhà có hai đứa cháu nội đứa cháu ngoại, nó đến nó làm gì? Chẳng hạn bà đang tụng cái nó đến cái nó giật cuốn kinh ra, nó giật cuốn kinh ra, mới ăn đầu bà đâu có thấy gì đâu, nhưng mà càng ngày tự nhiên cái sân đâu nó vô nào không hay. Kỳ sao bác biết rồi, bác làm gì? Bác đang tụng, bác để ở đây bác tụng, bác kế bên á để cây roi, phải không? Bác đang gõ cốc 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 như thị ngã quan đứa có chót, như thị ngã có chót, nó cuộc hết tụng luôn, phải không? Hết phiền não, hết khổ đau, thấy mà càng ngày càng phiền não vô nữa, bởi vì mấy đứa cháu nó phá nè. Ở đây ý có nghĩa là tụng kinh mà chúng ta phải hiểu theo cái lời của Phật dạy, để chúng ta chuyển hóa cái tâm niệm của mình đó, thì chúng ta được tự tại, được an ổn, được giải thoát. Chứ không phải chúng tôi bài bác cái không tụng kinh. Tụng kinh cái việc đó cũng là thù thắng, nhưng mà tụng kinh chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa trong cái lời Phật dạy như thế nào. Đó gọi là tiệt học vô vi nhàn đạo nhân, tức là đạo nhân nhàn đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú có ghi một câu chuyện, có một vị tôn giả tên là Nhất Cú, một lần này tụng đọc một bài kệ thôi thì chư thiên rải qua cúng dường đó. Cho nên một hôm á, có một cái vị pháp sư Tâm Tạng đến, nghe nói như thế rồi ông thuộc hết mà, cái ông đến ông tụng, mà ông tụng á, từ 7 giờ cho đến 9 giờ mà không thấy chư thiên rải qua gì hết. Ông nói như thế này, ông đến bạch Phật, ông nói bạch Đức Thế Tôn, chư thiên ở đây cũng rất là thiên vị, cái người nào ở chú xứ á thì rải qua cúng dường, còn con á thì không có ai rải qua hết. Thì Phật có nói một bài kệ như thế này: không phải vì nói nhiều mới xứng danh trì pháp, những ai tuy nghe ít nhưng thân hành đúng pháp, không phóng túng chánh pháp mới xứng danh trì pháp. Có nghĩa là không phải vì nói nhiều mà chúng ta gọi là xứng danh trì pháp, nhưng mà chúng ta chỉ còn nghe ít, nghe một câu mà chúng ta thấm, chúng ta chuyển hóa cũng có lợi ích trong cuộc sống giữa đời thường này, đúng không? Quý vị thấy nghiệm rất là đúng không? Nhiều người học rất là ít nhưng mà ta hành trì, phải không? Ta hành trì miên mật, đi đứng nằm ngồi chúng ta đều hành trì hết, thì đó gọi là tiệt học vô vi đó.